thì tâm lý rồi thông hóa sức ép rồi điều là bỏ tốt thêm một cái dễ nữa thì chính cái câu như Phật tử đi thầy xa nhưng mà con bị cái lỗi là sức bất tùy tâm hay lực bất tùy tâm để mà cái sức của mình nó không cho phép hay thứ mình muốn. Bởi vậy nên là phải hạn chế buổi sáng không có dám thiết để dành một chút hơi buổi chiều nói. Vì vậy nên lời lẽ ra thì cũng nói một tiếng nữ nhưng mà quý vị thầy thuốc khi kêu hoài nó thành thầy nói rồi lỡ trời kêu nó có cái gì nữa chừng làm sao rồi không dám nói nhiều mà chỉ có một tiếng đồng hồ để cho quý Phật tử có những cái thắc mắc lâu ngày thì gặp được muốn hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời từ từ để cho quý vị hiểu mà thôi. Hôm nay tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà quý vị đã đưa lên trước. Thì có những câu hỏi nào mà nó phổ thông thì tôi trả lời trước, vì đó là mọi người đều cần biết. Vì không là chuyên môn thì trả lời sao, vì đó với một số ít người. Còn nếu còn thì giờ nữa thì hãy nói rộng hơn. Có một Phật tử hỏi: thưa thầy, có địa ngục không? Câu hỏi này nó rất là thông dụng, bởi vì nói tới tôi Phật mà không biết có địa ngục hay không, mà vô ở trong chùa thì thấy vẻ Phật điện minh vương rồi cảnh ca xảo này kia thì như vậy. Nếu mà nói theo cái nghĩa thường thì phải xác định là có, phải không? Nếu không có trong chùa dễ làm chi? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, về trong kinh Phật gọi là lục đạo luân hồi đó. Lục đạo thì trong đó địa ngục là thấp nhất, rồi ngạ quỷ, súc sanh, rồi người, A-tu-la trời, rồi sáu cái đường luân hồi là trong kinh Phật thường nói. Thì như vậy, nói như vậy thì nói như là xác định là có. Nhưng rồi sẽ có những người thắc mắc, nó có địa ngục thì sao tôi không thấy? Bây giờ ở chỗ nào? Phải không? Nếu có địa ngục thì phải biết đường ở chỗ nào. Mà nếu mà nói địa ngục là ở dưới đất, mình đào sâu dưới dưới rồi có địa ngục thì sợ là nó không hợp với khoa học bây giờ. Do đó cho nên trước tiên tôi định nghĩa chỉ địa ngục trước. Địa ngục mình định nghĩa chỉ địa là đào sâu dưới đất, mà chỉ địa là chỗ, cũng như là địa phương đó, là chỗ cái chỗ hành phạt là nó là địa ngục. Rồi mình cứ như nó địa cái tưởng đất, đào xuống dưới đất thì có địa ngục ở dưới. Đó là một cái hiểu lầm về chữ. Thì phàm chỗ nào mà hành phạt những người tội lỗi thì chỗ đó gọi là địa ngục. Thì như vậy, thì như vậy địa ngục nó có hai địa ngục: địa ngục của trần gian và địa ngục của ngày mai khi tạo nghiệp ác mình phải thọ vào ác. Nó hai cái thứ địa ngục đó. Bây giờ trần gian quý vị thấy có địa ngục không? Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, ai có thể biết cảnh ở trong địa ngục? Bởi vậy cho nên trong kinh Địa Tạng có một câu nói thế này: nhược chi quay thành tức tu nghiệp lực, khi thử dị sự chung bất năng đái. Nó là địa ngục mới có, mà chỉ một là người có quay thành mới đến trong đó được, hai là người bị cái nghiệp lực mới vào trong đó. Còn ngoài hai cái đó thì thôi miễn thấy. Thì cũng như bây giờ cháu đường ở trần gian này ai được vào trong đó? Như là hoặc người có quyền như những người thân cha hoặc là những người chúa ngục rồi đó, thì mấy người đó mới được vào. Còn không thì người có tội thôi. Chứ còn mình mới cho tôi vô qua thì tại sao họ cho? Bởi vậy cho nên nhiều khi mình các cái nhà bên cạnh tấm đường không biết trong đó cái gì hết. Thì như vậy thì Phật nói quá rõ, có nhưng mà không phải ai cũng thấy, ai cũng biết, tùy theo cái nghiệp. Nếu có nghiệp đó thì cảnh địa ngục nó rõ ràng, còn không thì mình là cái người có cái thành thông diệu dụng gì đó hay cái quyền lực cao siêu gì đó thì mới có thể tới chỗ đó được, chứ còn bình thường thì không ai tới được. Thì như vậy địa ngục nó có, mà có với ai có nghiệp chứ nó, mà nó cũng có thể không, không với những người không có tội ác, phải không? Chứ còn nhiều khi cứ nói là nhất định địa ngục phải có với tất cả mọi người thì không đúng, phải không? Cũng như bây giờ hỏi sáng đường có với ai, có với người có tội, còn mình không tội, từ đó tới già tới chết không bao giờ biết con đường là cái gì, phải không? Thì như vậy ai không có cái nghiệp đó thì không bao giờ tới, không bao giờ tới thì coi như không có. Còn người có cái nghiệp đó thì nhất định sẽ thấy nó. Ví dụ bây giờ có chú nào đó đi ăn cướp ăn trộm ra bị bắt thì liền thấy con đường, phải không? Nghĩa là ở chỗ nào đó cũng có thể thấy tấm đường được liền. Còn mình suốt đời mà không có tạo tội đó thì không bao giờ thấy. Thì như vậy đó là một sự thật. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói nó rõ ràng, mà mình nhiều khi mình hiểu lầm. Người ta cứ nói phải đào sâu dưới đất mới có địa ngục, thì cái đó là một cái lối sai lầm. Địa ngục tùy chỗ, thì cái nơi nếu mình tạo nghiệp gì đó thì liền mình thấy cái cảnh địa ngục nó hiện với mình, chứ không có nhất định là nơi nào chỗ nào. Còn trong kinh nói các cái địa ngục lớn nhỏ như trong kinh Địa Tạng đó, để diễn tả cái cảnh đau khổ của những người mà phải chịu nghiệp sâu dày đó, thì mình tả cảnh như vậy mà cũng không nói nó ở chỗ nào. Nói có những địa ngục vậy vậy. Thì đó là cái câu hỏi thứ nhất, hỏi có địa ngục hay không. Mà nếu địa ngục có thì thiên đường có hay không? Có không? Nghĩa là cuộc đời là tương đối, có cái xấu tức là có cái tốt. Bởi vậy cho nên quý vị biết có cái cảnh khổ thì phải có cái cảnh vui, phải không? Do đó mà chúng ta nghĩ rằng cái cảnh khổ có thì cảnh vui cũng có, mà cảnh khổ là do tạo nghiệp ác mà nên, thì cảnh vui cũng do tạo nghiệp lành mà được. Thì như vậy tất cả chúng ta tu là muốn hết khổ, muốn được vui thì mỗi vị phải làm sao? Biết chắc rằng có địa ngục thì mình phải cố gắng tu để thoát khỏi cái cảnh khổ của địa ngục và sẽ sanh được cái quả lành, hoặc là thiên đường, hoặc là cực lạc chẳng hạn, tùy theo cái phước của mỗi người tu. Thì như vậy là tôi giải cái câu thứ nhất hỏi về địa ngục rồi. Đến câu hỏi thứ hai của một vị đọc trong cái quyển Nam Mây Ngủ có bài kệ. Bài kệ này là của vua Trần Nhân Tông, lúc đó ngài đi tu rồi, thì gọi đó là Sơ Tổ Trúc Lâm, hay gọi ngài là Trúc Lâm Đầu Đà. thực ra đi tới Yên Tử rồi tôi cảm thông cái chữ Đầu Đà của Ngài ghê lắm. Đầu Đà là chữ Phạn, dịch âm, dịch nghĩa theo Kinh Hoa gọi là đảo tảo. Đảo tảo tức là phủi vũ cho nó sạch sẽ. Cái hạnh Đầu Đà là cái hạnh khổ hạnh. Mà Ngài sau khi đi tu rồi thì Ngài liền từ bỏ, không đi chịu, không đi thuyền rồng. Mà chỉ có tu thì đường cắt trở lắm, có khi cởi nhựa mà cũng ít khi. Mà quý vị nhớ, từ ở Hà Nội thành Thăng Long mà lên tới núi Yên Tử, con đường hồi xưa đi vằn vèo, đi theo những cái lối mà vượt qua nhiều khúc đường bằng, giờ tới những khúc đường núi, thì chúng tôi đi chỉ xe tới còn cách 8 cây số phải lộ bộ, mà quý vị coi trong lại đổ một hồi hộp, lội ra 9-10 cái khúc suối, nước chảy ào ào đá trên. Như vậy mà Ngài nghĩa là khi đi tu rồi, như lúc trước tôi có đọc một cái đoạn sách cho anh Ngô Thầy Nhậm, ông Bình, ông nói Ngài đi tu chứ mà tâm Ngài còn lo việc nước. Tôi đang đi lên núi Yên Tử, lên suốt ở trên chóp núi là ngồi tu để dần chừng ra ở phương Bắc cái sông Đăng thôi. Thì đọc cái đoạn đó thì thời xưa tôi không biết trời đất gì, thì nghe vậy hay vậy. Nhưng từ ngày đi tới tận nơi rồi thì tôi mới cải tránh cái điều đó và khẳng định rằng cái nhận định đó lệch lạc. Bởi vì núi Yên Tử là một dãy núi dài mà cao, nó liên tục. Mà từ đó muốn nhìn qua Trung Quốc á, thì trên núi Yên Tử thì quý vị thấy mây nó mù mù hoài, mà con mắt thường sao thấy. Mà mấy từ đó qua lên tới Trung Quốc là gần mấy chục cây số nữa, mà không có ống dòm thì thấy không được. Mà hồi xưa đâu có ống dòm, nó là cái chuyện nó ngồi xe trình là chuyện vô lý. Rồi cái vô lý thứ hai nữa là cái dãy núi đó đó, từ Trung Quốc qua Việt Nam chúng ta chỉ có hai lối. Một lối ở dưới Quảng Ninh là gần bờ biển, đất bằng, địa bãi nó càng vươn qua phía đó. Hoặc một cái lối nữa ở Lạng Sơn, chỗ cái con đường mà chúng ta thường nghe mà Trận Liễu Thăng là bị giết rồi đó, là cái con đường đó là có cái khúc đường bằng. Thì ở bển quân đội nó mới càng qua đường bằng, ngựa xe nó lương thực nó mới tải được. Còn núi dốc đứng làm sao mà tải được, mà đi ngay đó mà lên đó ngồi tới gác. Thành ra đó là một cái điều không có thể nào chấp nhận được. Ngài sở dĩ Ngài lên đó là vì Ngài muốn đi cho xa cách thành phố, xa cách triều đình. Nhưng một lần đi tu là khẳng định đi tu, đừng có bận rộn việc nhà, việc nước nữa. Cho nên Ngài mới tìm chỗ xa vắng mà ở. Rồi cho từ đó mà muốn chạy về, hồi xưa đi ngựa đi có 2-3 ngày. Thành ra có ai mà chuyện nhỏ nhỏ mà chạy tới hỏi Ngài đâu. Như vậy thì một lần đi tu là dứt khoát, chứ không có cái thái độ lùng chình. Chứ còn nếu mình bây giờ đi tu á, mà ai gọi là hạng khá giả, đi tu thì kiếm cái chỗ nào gần nhà cái cốc, rất là già, cỡ 60-70 tuổi, cái cốc cho nó có đủ tiện nghi, rồi để cho con cháu rồi nó lại tới nuôi coi chừng, mình tu cho nó khỏe, phải không? Hằng ngày thì không phải vậy.